Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu, ngày 29 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh và đền thờ đội cấn. Rực rỡ sắc màu đêm hội trung thu xứ Trà năm 2023, chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10. Phát triển công nghiệp gắn với quy hoạch tỉnh. Một câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và tổ chức đêm hội trung thu xứ Trà, chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 năm 2023. Tối ngày 28 tháng 9, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh và đền thờ đội cấn. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng phát triển giàu mạnh, người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Hòa chung không khí vui tươi phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón ngày Tết Trung thu, chiều ngày 28 tháng 9, đoàn phường Tân Lập phối hợp với liên đội trường tiểu học Tân Lập tổ chức chương trình vui hội trăng rằm, lồng đèn thắp sáng ước mơ. Tại chương trình, các em thiếu nhi đã được xem nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn học sinh của trường biểu diễn, tạo nên không khí náo nhiệt tưng bừng của ngày rằm tháng 8. Cũng tại chương trình, đoàn phường Tân Lập đã tặng 26 suất quà, nhà trường và hội cha mẹ học sinh của trường tiểu học Tân Lập tặng 16 suất quà cho các em học sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị quà tặng là trên 12 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa được trao tặng cho các em đã góp phần đem lại niềm vui trong dịp Tết Trung thu, động viên khích lệ các em nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và học tập. Cơn mưa kéo dài từ sáng sớm không ngăn được tinh thần phấn khởi, hào hứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đối với sự kiện văn hóa được mong đợi từ nhiều tháng nay, đêm hội Trung thu xứ Trà, chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 năm 2023. Chính vì vậy, ngay khi mưa vừa dứt, nhiều người dân đã có mặt tại quảng trường Võ Nguyên Giáp để chiêm ngưỡng những mô hình đèn Trung thu sáng tạo và lưu giữ cho mình những khoảnh khắc tuyệt vời của đêm hội. Bà Lại Thúy Phúc, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Từ sáng đến giờ coi như tôi thấy trời mưa mà cứ thấy sốt hết cả ruột. Nhóm chúng tôi luôn liên tục Zalo với nhau để coi như là xem là tin tức là thời tiết như nào. Và đến lúc hơn bao giờ thì thời tiết là có vẻ hửng hửng. Thế là chị em chúng tôi là coi như là đã bắt đầu chuẩn bị tư thế để chuẩn bị lên đường. Chắc từ giờ đến 9 giờ kéo tôi cũng chưa thể về đến nhà được. Bởi vì tôi sẽ hòa chung với cái không khí vui mừng của toàn thể nhân dân thành phố Thái Nguyên trong ngày lễ hội hôm nay. Những mô hình phải nói là tuyệt vời, rất là cầu kỳ và rất là đẹp. Phải nói là đúng là tôi đã mơ ước có một lần lên Tuyên Quang. Nhưng năm nay tôi biết Thái Nguyên là tổ chức như thế này, cho nên tôi sẽ không đi Tuyên Quang nữa và dành riêng cho Thái Nguyên của mình để ôm trọn cái niềm vui của người dân Thái Nguyên trong ngày hôm nay.
Trong không khí vô cùng sôi động, đúng 19 giờ tối ngày 28 tháng 9, lễ khai mạc đêm hội Trung thu xứ Trà, chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 năm 2023 chính thức bắt đầu, thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng chục vạn người dân thành phố Thái Nguyên và du khách từ khắp nơi trong cả nước. Tham dự chương trình có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học, phường xã cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương. Tại chương trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tặng 3 suất quà là các thiết bị dạy học trị giá 60 triệu đồng cho 3 trường mầm non Phúc Triều, Thịnh Đức, Quang Vinh. Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên tặng 30 suất quà với tổng trị giá 36 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần động viên khích lệ các em nỗ lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh để giành được những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Sau màn chống lân khai hội, các đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách đã được hòa mình vào không khí lễ hội vô cùng sôi động với phần diễn diễu của trên 60 đoàn đã mang đến những chiếc xe hình nộm và mô hình đèn trung thu khổng lồ của các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Với tình yêu quê hương Thái Nguyên, tình yêu thương con trẻ và sự tài hoa khéo léo của mình, người dân thành phố Thái Nguyên đã tạo nên những mô hình đèn trung thu nghệ thuật sáng tạo với nhiều kích cỡ khác nhau để dành tặng các cháu thiếu niên nhi đồng và cũng để giới thiệu với du khách, bạn bè trong và ngoài nước. Em Trần Bảo Hân, tổ 4 phường Trưng Vương phấn khởi nói.
Đến với đêm hội trung thu này thì con cảm thấy rất vui và tự hào vì thành phố Thái Nguyên đã tổ chức một quy mô rất lớn và cùng sự đóng góp của những chiếc đèn nhiều màu sắc cùng với những tiếng nhạc trung thu rất là hoành tráng. Và đến với đêm hội này thì bọn con rất là háo hức và vui. Năm nào thật ra thì con cũng rất mong đợi đến trung thu để được đi diễu hành và rước đèn trên thành phố Thái Nguyên này ạ.
Còn ông Nguyễn Đức Diện, tổ 4 phường Trung Vương cho biết.
Là một công dân sống hơn 50 năm ở trên thành phố Thái Nguyên, tôi thấy đây mới là một đêm hội hoành tráng nhất và làm mang tính quy mô toàn thành phố. Đã được chuẩn bị từ 32 phường xã, nhân dân rất đồng tình hưởng ứng. Mong rằng các năm tới chúng ta lại tiếp tục đầu tư và làm cho tốt hơn, đẹp hơn để thu hút khách trong tỉnh và ngoài tỉnh, cũng như động viên lực lượng thế hệ trẻ, con em trong thành phố và nhân dân lao động ngày một tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố, xây dựng thành phố chúng ta ngày càng giàu đẹp.
Ý tưởng chủ đề xây dựng mô hình đèn của các đơn vị cũng vô cùng phong phú, đa dạng, từ chủ đề văn hóa, lịch sử, nhân vật huyền thoại, câu chuyện cổ tích, thế giới động vật, đến những chủ đề hot trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Nhưng tự chung lại, tất cả các mô hình đều thể hiện khát khao hòa bình, khát vọng cống hiến vì một đất nước Việt Nam tươi đẹp, quê hương Thái Nguyên ngày một phát triển văn minh hiện đại, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, bao nhiêu chiếc đèn là bấy nhiêu công sức, trí tuệ và tâm huyết của các đơn vị gửi chọn trong từng công đoạn thủ công tỉ mỉ từ nhiều ngày trước đó. Cô giáo Hứa Thị Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay đầu tháng 8 tôi đã kêu gọi các thế hệ học sinh, các em sẽ thiết kế cái mô hình đèn và sau đấy duyệt và tất cả các em học sinh, các thế hệ đã đến nhà trường làm. Lần đầu tiên làm cho nên vừa làm vừa chỉnh sửa các cái thiết kế và đến ngày hôm nay đã hoàn thiện cái đối với sản phẩm.
Điểm nổi bật là trong số các mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật tham gia đêm hội có 5 mô hình đèn quốc tế đến từ nền văn hóa các quốc gia như Lào, Campuchia, Philippines, Nigeria, Đông Timor do các du học sinh đang theo học tại Đại học Thái Nguyên tự tay thiết kế và thực hiện.
Bạn ấy nói là bạn ấy rất là thích thú khi mà được bước tới cái hội trường này ấy. Bản thân bạn ấy cũng đã chuẩn bị rất là nhiều. Bạn ấy đánh giá người Việt Nam mình rất là thân thiện, rất là hòa đồng và giúp đỡ bạn rất nhiều, thì bạn cũng cảm ơn tất cả mọi người.
Cùng với màn diễn diễu hoành tráng, đông đảo người dân và du khách còn được mãn nhãn về các tiết mục văn nghệ giải trí vô cùng ấn tượng của các ca sĩ, nhóm nhảy ở trong và ngoài nước biểu diễn, hay hòa mình trong một carnival đường phố hết sức sôi động và hấp dẫn. Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo làm tốt công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bố trí nhiều điểm trông giữ xe cho nhân dân và du khách. Chính vì vậy, mặc dù số lượng người đến tham gia chương trình vô cùng lớn, nhưng không có hiện tượng vi phạm trật tự công cộng, an ninh an toàn vẫn được đảm bảo để phục vụ nhân dân đến chảy hội trăng rằm. Có thể khẳng định, với quy mô hoành tráng, đêm hội Trung thu xứ Trà, chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 năm 2023 thật sự là sự kiện văn hóa lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại thành phố Thái Nguyên, mang ý nghĩa khẳng định sự lớn mạnh, phát triển giàu đẹp của thành phố anh hùng qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, góp phần quảng bá văn hóa, thu hút phát triển du lịch tại quê hương xứ Trà xinh đẹp, thanh bình và mến khách. Ngày 28 tháng 9, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, quản lý vận hành và dịch vụ khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên hiện được giao quản lý trên 426 km đường dây trung thế, 1.100 km đường dây hạ thế, 951 trạm biến áp. Đơn vị đang có trên 111.000 khách hàng sử dụng điện. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng, thời gian qua, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị và dịch vụ phục vụ khách hàng. Tính đến nay đã có gần 83% số khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc xây dựng lộ trình thống nhất lịch ghi chỉ số công tơ điện năng cho khách hàng về ngày cuối tháng, Điện lực thành phố Thái Nguyên xây dựng và triển khai lộ trình cụ thể như thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện, kỳ từ ngày 9 đến ngày 17 bằng kỳ từ ngày 19 đến ngày 27 hàng tháng với 100% khách hàng, thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 9 năm 2023. Đơn vị phấn đấu đến năm 2025 sẽ thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ vào cùng một ngày cuối tháng, từ đó giúp khách hàng dễ theo dõi, giám sát việc ghi chỉ số công tơ, lập hóa đơn tiền điện. Với mong muốn có thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, ngày 27 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên phát động xây dựng quỹ vì người nghèo. Theo đó, cấp xã vận động tổ chức cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn xã, cấp thành phố vận động các cơ quan của Đảng, các cơ quan hành chính, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, mỗi người ủng hộ một ngày lương trở lên. Đối với các đối tượng đã vận động đóng góp ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thì không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Khuyến khích và hoan nghênh sự tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội ở mức cao của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Hình thức thời gian tiếp nhận ủng hộ, quỹ vì người nghèo cấp thành phố tiếp nhận ủng hộ tại tài khoản, tên tài khoản, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3761-0103-7655-91046 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên, hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, khu dân cư 7B, tổ 11, phường Túc Duyên. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có thể ủng hộ quỹ vì người nghèo một lần hoặc nhiều lần trong năm, tập trung đợt cao điểm từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ. Theo Cục Quản lý Dược, hiện nay tình hình bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Để bảo đảm việc cung ứng thuốc và kiểm soát giá các thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương chủ động thực hiện mua sắm các thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ theo các hình thức phù hợp. Không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tuân thủ quy định về thặng số bán lẻ tại các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi. Bên cạnh đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố cũng có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn bán thuốc theo đơn và chịu trách nhiệm hướng dẫn người dân khi mua thuốc, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng của thuốc để bảo đảm an toàn, hiệu quả. Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh các thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ và xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện, đặc biệt là các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý. Cùng với đó, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị các bệnh viện việc khẩn trương chủ động thực hiện mua sắm các thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ, bảo đảm sẵn sàng cung ứng kịp thời thuốc phục vụ điều trị. Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, kinh doanh thuốc cần chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, nhập khẩu thuốc. Hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2023, sáng ngày 26 tháng 9, Trường Trung học Cơ sở Nha Trang phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, Công ty trách nhiệm hữu hạn xe điện Đức Hòa tổ chức chuyên đề truyền thông về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn năm 2023. Tại chương trình, gần 2.000 học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông, công an thành phố tuyên truyền một số quy định trong luật giao thông đường bộ, quy tắc tham gia giao thông, cách phòng tránh tai nạn giao thông, tìm hiểu phân tích một số tình huống giao thông và một số quy định mới trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Để tăng tương tác giữa các em học sinh và làm cho buổi tuyên truyền đạt hiệu quả cao, cán bộ đội cảnh sát giao thông thành phố đã đưa ra một số tình huống khi tham gia giao thông để các em học sinh phân tích và đưa ra câu trả lời đúng cho mỗi tình huống. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được nhận một phần quà của ban tổ chức. Để các em học sinh sử dụng xe đạp điện an toàn, công ty trách nhiệm hữu hạn xe điện Đức Hòa đã hướng dẫn và thực hành cách sử dụng xe đạp điện. Cũng tại chương trình, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố đã tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, cách thoát nạn và xử lý khi có cháy, đồng thời đưa ra một số tình huống cháy để các em học sinh đưa ra cách xử trí. Thông qua chương trình nhằm xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, đồng thời trang bị cho các em học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong phòng cháy chữa cháy. Nhân dịp này, Hội đồng đội Thành đoàn Thái Nguyên tặng quà cho 10 em học sinh là đại sứ an toàn giao thông. Công ty trách nhiệm hữu hạn xe điện Đức Hòa tặng 35 suất quà cho các em trong đội thanh niên xung kích của nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, thành phố Thái Nguyên có nhiều lợi thế để thúc đẩy công nghiệp phát triển. Khai thác lợi thế này, những năm qua, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố Thái Nguyên có vị trí địa lý thuận lợi như nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, có quốc lộ 3 nối Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, có quốc lộ 1B đi Lạng Sơn, quốc lộ 37 đi Bắc Giang, Tuyên Quang. Đây là những yếu tố hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Xác định phát triển công nghiệp là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã có những giải pháp định hướng cụ thể trong lĩnh vực này, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực. Trên địa bàn thành phố hiện đã có trên 2.000 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực như chế biến khoáng sản, xử lý chất thải công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, sản xuất sản phẩm thời trang may mặc. Một trong những doanh nghiệp có quy mô trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam, địa chỉ tại phường Phú Xá. Đây là doanh nghiệp 100% vốn FDI từ Hàn Quốc. Với sản phẩm chính là linh kiện điện thoại, bản mạch, các thiết bị về âm thanh cho điện thoại thông minh, loa TV và loa ô tô. Hiện nay doanh nghiệp đang giải quyết việc làm cho gần 3.200 lao động. Hay một doanh nghiệp tiêu biểu khác là công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Máy, Cơ khí Tân Lập, phường Tân Lập, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống thang máy. Hiện nay doanh nghiệp đang giải quyết việc làm cho hơn 60 lao động với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng trên người trên tháng. Bên cạnh sự lớn mạnh của các doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp, thành phố Thái Nguyên cũng chú trọng quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp. Hiện nay thành phố đã có 4 cụm công nghiệp được quy hoạch, gồm Sơn Cẩm 1, Sơn Cẩm 2, Sơn Cẩm 3 và Cao Ngạn, với tổng diện tích 210 ha. Trong đó, cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 quy mô trên 70 ha đã thu hút được nhà đầu tư với số vốn trên 1.300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TNC Land, đại diện chủ đầu tư cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 cho biết, điểm nhấn của Sơn Cẩm 1 là xây dựng theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái thân thiện với môi trường, ưu tiên thu hút các ngành trong chuỗi cung ứng dệt may, công nghiệp hỗ trợ, chế biến khoáng sản. Hiện nay, cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 đã thu hút được 5 nhà đầu tư thứ cấp, giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động. Ông Nguyễn Mạnh Linh cũng chia sẻ, mục tiêu của cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 là xây dựng theo mô hình công nghiệp phức hợp, công nghiệp xanh, thương mại, dịch vụ. Quỹ đất được phân bổ theo nhiều nhu cầu khác nhau, đó là xây dựng hạ tầng và dịch vụ, cho thuê mặt bằng có hạ tầng, xây dựng cho thuê nhà xưởng. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã giải phóng mặt bằng và bàn giao khoảng 80% quỹ đất. Chúng tôi đang triển khai các hạng mục theo kế hoạch đề ra. Ngoài cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025, thành phố Thái Nguyên quy hoạch mới 3 cụm công nghiệp phía Nam với tổng diện tích 217 ha, cụ thể là cụm công nghiệp Tích Lương 72 ha, cụm công nghiệp Đức Hòa 70 ha cụm công nghiệp Hòa Bắc 75 hectare. Đến nay, ba cụm công nghiệp này đã có các nhà đầu tư quan tâm đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Đức, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quyết Thắng Group. Qua đó góp phần nâng số cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lên con số 7 với tổng diện tích trên 420 ha. Có thể khẳng định, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ngành cùng với những nỗ lực của địa phương, lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên những năm qua luôn đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 15,4% trên năm. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố dự ước vẫn đạt hơn 27.200 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp phát triển góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 7 đến 10 triệu đồng trên người trên tháng. Để lĩnh vực công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt kết quả cao, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung tổ chức quản lý có hiệu quả và hướng dẫn thực hiện đúng các quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh, thường xuyên rà soát, xây dựng mới các chính sách ưu đãi nhằm thu hút, khuyến khích và hướng dẫn các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư vào hạ tầng cụm công nghiệp, duy trì quỹ đất sạch tại các cụm công nghiệp có lợi thế, phục vụ cho thu hút đầu tư. Bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Câu 124, hành vi nào dưới đây cán bộ công chức không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ? A. Cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. B. Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, quy định thủ tục hành chính. C. Hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nhận giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. D. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ. Câu 125. Một trong những quyền của tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ là gì? A. Cản trở quá trình giải quyết thủ tục hành chính. B. Dùng các thủ đoạn khác để lừa dối, hối lộ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. C. Phản ánh kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về sự không cần thiết, tính không hợp lý và không hợp pháp của thủ tục hành chính. D. Nhận xét đánh giá thiếu khách quan, không công bằng việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Câu 126. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do Ủy ban Nhân dân cấp huyện thành lập và thuộc cơ quan chuyên môn nào thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện? A. Phòng Nội vụ cấp huyện. B. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp huyện. C. Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. D. Phòng Tư pháp cấp huyện. Câu 127. Hiện nay thành phố Thái Nguyên có bao nhiêu xóm tổ dân phố? A. 301 xóm tổ dân phố. B. 401 xóm tổ dân phố. C. 501 xóm tổ dân phố. D. 601 xóm tổ dân phố. Câu 128. Theo quy định về việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của tỉnh Thái Nguyên, tổ chức cá nhân gửi phản ánh kiến nghị qua địa chỉ nào dưới đây? A. Cổng dịch vụ công quốc gia. Địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn. B. Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên. C. Cổng dịch vụ công thành phố Thái Nguyên. D. Bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Câu 129. Theo quy định về việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của tỉnh Thái Nguyên, cơ quan chuyên môn nào thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên? A. Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên. B. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. C. Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. D. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. Câu 130. Theo quy định số 2543/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian giải quyết thủ tục, cấp bản sao trích lục hộ tịch là bao nhiêu ngày? A. 1 ngày. B. 2 ngày. C. 3 ngày. D. Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Câu 131. Theo quyết định số 2543 QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng giao dịch đã được chứng thực, được tiếp nhận và giải quyết tại cấp nào? A. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên. B. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. C. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân cấp xã. D. Cả B và C. Câu 132. Theo quyết định số 951 QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời hạn giải quyết thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã là bao nhiêu ngày làm việc? A. 3 ngày. B. 4 ngày. C. 5 ngày. D. 6 ngày. Phần tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Đêm hội Trung thu xứ Trà, chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 năm 2023, ngày 29 tháng 9, tức ngày 15 tháng 8 âm lịch, được bắt đầu từ lúc 19 giờ với các nội dung diễn diễu gồm 5 xe hình nộm, phù thủy cưỡi chổi, gia đình thổ dân châu Phi bụng bự, thổ dân da đỏ châu Mỹ, chú bé Buratino mũi dài, nàng tiên cá cùng gần 60 mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Ngoài ra vẫn có các tiết mục xiếc đường phố do Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn với các tiết mục đi xe đạp một bánh, tung hứng, chú hề, đi cà kheo, patin, lắc vòng, thổi lửa. Đặc biệt, buổi tối ngày 29 tháng 9 còn có các ca sĩ nước ngoài như Kenya, David, Pháp, Darlene Joyce, Philippines, giải nhất giọng hát vàng ASEAN 2017, nhóm vũ công Azarika, DJ Huyền Eli và MC Bảo Trân, ban nhạc Black Roll, nhóm nhảy Newgen, Little Flower, tham gia biểu diễn tại khu vực sân khấu đảo tròn trung tâm thành phố. Hãy đến với đêm hội Trung thu xứ Trà, chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 năm 2023 để cảm nhận và cùng tận hưởng bầu không khí đầy sôi động, náo nhiệt của Tết Trung thu, để trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc và độc đáo của vùng đất được mệnh danh đệ nhất xanh Trà.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.